Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị theo dõi buổi phát thanh ngày thứ Hai 30 tháng 6 năm 2014, lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Quân đội Iraq tìm cách chiếm lại thành phố Tikrit. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật chi tiết, nhưng trước hết Nguyễn Trung tóm lược các tin quan trọng khác.
Bắc Triều Tiên sẽ đưa hai du khách Mỹ ra xét xử. Trung Quốc tống giam 113 người vì tội khủng bố ở Tân Cương. Và Liên hiệp châu Âu xúc tiến các biện pháp trừng phạt mới đối với Ngài.
Thủ tướng Việt Nam lên án Trung Quốc và yêu cầu chính phủ ra sức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Mở đầu chương trình phát thanh là phần tin có liên quan đến Việt Nam do Hoài Hương ghi nhận.
Thưa quý vị, Thủ tướng Việt Nam đã lên án Bắc Kinh và yêu cầu chính phủ nỗ lực bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Phát biểu vừa kể được đưa ra hôm nay vào lúc Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tân Dũng khai mạc phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2014. Theo báo chí Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng đã tố cáo Bắc Kinh là đã bất chấp đạo lý, pháp lý và quan hệ hữu nghị Việt-Trung khi cho hạ đặt giàn khoan một cách trái phép để thăm dò dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Đây là phát biểu mạnh mẽ mới nhất của nhà lãnh đạo Việt Nam về vụ tranh chấp biển đảo với Trung Quốc. Ông Nguyễn Tân Dũng nói, hành động của Trung Quốc từ đầu tháng 5 tới nay không những xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam, mà còn đe dọa nghiêm trọng tới hòa bình và an ninh của khu vực. Ông Dũng cũng yêu cầu chính phủ dồn mọi nỗ lực, sử dụng các biện pháp phù hợp với luật quốc tế để đấu tranh bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc, song song với các giải pháp phù hợp để giữ gìn hòa bình, ổn định và an ninh trật tự để xây dựng và phát triển đất nước. Hội Nhà báo Việt Nam hôm qua cũng ra thông cáo yêu cầu Trung Quốc ngưng mọi hành vi vũ lực và rút giàn khoan cùng các tàu hộ tống và máy bay bảo vệ ra khỏi các vùng biển của Việt Nam. Thông tấn xã Việt Nam hôm nay tường thuật rằng sau khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển thuộc khu đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Chủ tịch của Hội Nhà báo Việt Nam đã gửi thư cho Chủ tịch Hội Nhà báo toàn Trung Quốc để phản đối hành động của Bắc Kinh vi phạm chủ quyền của Việt Nam. Trong khi đó, Trung Quốc hôm qua đã triển khai từ 116 tới 122 tàu vào các vùng biển Việt Nam để bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981 mà nước này đã hạ đặt từ đầu tháng 5, theo báo cáo của Cục Kiểm ngư Việt Nam. Báo chí Việt Nam đưa tin rằng các tàu Trung Quốc đã đưa vào vùng biển Việt Nam gồm có từ 45 tới 47 tàu tuần duyên, từ 14 tới 16 tàu vận tải, 17 tới 19 tàu kéo, 34 tàu sắt và 6 tàu chiến. Tờ Tuổi Trẻ tường trình rằng so với hôm thứ Bảy, có thêm 8 tàu mới của Trung Quốc tiến vào vùng biển Việt Nam. Các tàu của Trung Quốc được bố trí thành hai vòng, vòng trong chỉ cách giàn khoan 981 từ 6 tới 8 hải lý. Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết là các tàu kiểm ngư Việt Nam vẫn tiếp tục tiến tới giàn khoan để đòi Trung Quốc rút tất cả các tàu và rút giàn khoan ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Vẫn theo Cục Kiểm ngư, thì các tàu cá Việt Nam vẫn tiếp tục đánh bắt cá ở các vùng biển truyền thống, cách giàn khoan khoảng 40 hải lý. Tờ Wall Street Journal số ra hôm nay trích lời các bộ trưởng cao cấp của Australia nói việc Trung Quốc phô trương sức mạnh quân sự tại Biển Đông đã gây quan ngại về vấn đề an ninh khu vực và đẩy các nước láng giềng của Trung Quốc ở Á Châu gần tới giải pháp liên minh với Hoa Kỳ hơn. Trong một nhận định mà tờ báo này nói là bục trực nhất tính từ trước tới nay về vấn đề Biển Đông, Bộ trưởng Nội các của Australia, ông Malcolm Turnbull, cánh tay phải của Thủ tướng Tony Abbott, nói rằng những cuộc xung đột giữa Trung Quốc với Việt Nam và Philippines không có ích lợi gì trong việc củng cố sự tin tưởng vào an ninh khu vực.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Hơn 200 binh sĩ thủy quân lục chiến Philippines và Hoa Kỳ đã diễn tập một cuộc tấn công đổ bộ sử dụng các phương tiện như xe lội nước trong các cuộc tập trận hôm nay trên một bãi biển ở Tây Bắc Philippines đối diện với Biển Đông, nơi mà Manila đang có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc. Hãng tin AFP tường trình rằng 5 xe tăng lội nước xuất phát từ một tàu của Mỹ neo ở khoảng cách khá xa và các binh sĩ thủy quân lục chiến trên xe lội nước đã được trang bị súng tự động đã đổ bộ lên bãi biển San Antonio Zambales phía tây bắc thủ đô Manila. Cuộc diễn tập này được tổ chức trong khuôn khổ cuộc tập trận thường niên mang tên là CARA mà Hoa Kỳ vẫn tổ chức với các nước đồng minh ở Á Châu, kể cả với Philippines, để duy trì an ninh biển, củng cố các quan hệ đối tác và tăng cường khả năng phối hợp hành động. Cuộc diễn tập mới nhất diễn ra ở khu vực cách bãi cạn Scarborough khoảng 150 km về hướng Tây và là một phần của một cuộc tập trận kéo dài một tuần lễ để tăng cường khả năng chiến đấu của Hải quân Philippines nhằm có thể bảo vệ vùng duyên hải của Philippines. Các giới chức Philippines và Mỹ bác bỏ tố cáo cho rằng cuộc tập trận thường niên này là nhắm vào Trung Quốc. Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Hor Nam Hong đã gặp vị tương nhiệm Nhật Bản, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida sáng sớm hôm nay để thảo luận về những phương cách để tăng cường các mối quan hệ song phương và trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực. Nhật báo Thượng Hải hôm nay trích lời Ngoại trưởng Hor Nam Hong nói tại một cuộc họp báo chung sau buổi họp rằng hai ông đồng ý với nhau về nhiều vấn đề và để củng cố hơn nữa các quan hệ và hợp tác song phương. Ông Hor Nam Hong cho biết ông sẽ ký một thỏa thuận với Ngoại trưởng Kishida để nhận một khoản trợ cấp và cho vay trị giá 143 triệu đô la Mỹ dành cho các dự án phát triển xã hội và kinh tế của Campuchia. Ông Kishida nói đây là lần đầu tiên ông tới thăm Campuchia và cho biết mục đích của chuyến đi của ông là để tăng cường thêm nữa các mối quan hệ song phương về mọi mặt, đặc biệt là về kinh tế, chính trị, thương mại, đầu tư và du lịch. Tân Hoa Xã cho biết hai vị bộ trưởng cũng đề cập tới các vấn đề khu vực. Liên quan tới vấn đề này, ông Hor Nam Hong nói, Campuchia ủng hộ việc giải quyết các vấn đề khu vực bằng phương cách hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế và không sử dụng vũ lực.
Các lực lượng chính phủ Iraq hôm nay tiếp tục giao tranh với các phần tử Hồi giáo Sunni cực đoan để tìm cách chiếm lại thành phố Tikrit miền Bắc, một ngày sau khi nhóm nổi dậy kiểm soát những phần đất rộng lớn ở Iraq và miền Bắc Syria chính thức tuyên bố thành lập một quốc gia Hồi giáo. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Richard Green của đài VOA.
Các giới chức quân đội Iraq cho biết là cuộc hành quân chính trên bộ gần Tikrit đã bắt đầu hôm thứ Bảy với những vụ giao tranh ác liệt giữa lực lượng đặc biệt của Iraq với các phiến quân của nhóm nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Levant, gọi tắt là ISIL. Trực thăng vũ trang và xe tăng Iraq cũng tấn công các vị trí của phiến quân từ hướng Nam. Và hôm nay trận chiến tiếp tục diễn ra ở Tikrit. Trung tướng Qasim al-Musawi, phát ngôn viên quân đội Iraq, nói rằng lực lượng chính phủ đã chiếm quyền kiểm soát hoàn toàn Đại học Tikrit vào khuya Chủ nhật.
Chúng tôi chưa chiếm quyền kiểm soát toàn bộ tỉnh Salahuddin và có những khu vực khác vẫn còn nằm dưới sự kiểm soát của phiến quân Hồi giáo. Trận chiến đang tiếp diễn và chúng tôi còn vài giai đoạn phải hoàn tất. Nhưng những gì đã đạt được trong ngày hôm qua và trong đêm qua là thuộc giai đoạn đầu.
Tuyên bố thành lập một nhà nước Hồi giáo mới của nhóm ISIL được đưa ra trong một thông cáo thu thanh đăng ngày hôm qua trên trang mạng của nhóm Sunni này. Thông cáo do phát ngôn viên Abu Muhammad al-Adnani tuyên đọc, nói rằng ông Abu Bakr al-Baghdadi, lãnh tụ của nhóm ISIL, giờ đây là người đứng đầu nhà nước Hồi giáo với quyền cai trị bao gồm những phần đất rộng lớn ở Iraq và vùng Levant, từ Aleppo cho tới Diyala. ISIL có thời là một nhánh ở Iraq của Al-Qaeda, nhưng các thủ lãnh của mạng lưới khủng bố này đã khai trừ ISIL hồi đầu năm nay, vì ISIL muốn thành lập một nhà nước Hồi giáo và không chịu tuân lệnh của Al-Qaeda. Nhóm liên kết chính thức của Al-Qaeda tại Syria hồi tháng Giêng vừa qua đã bắt đầu tiếp tay với các phiến quân Hồi giáo và những lực lượng của nhóm nổi dậy chủ trương ôn hòa ở Syria, đánh đuổi các chiến binh ISIL ra khỏi thành phố Aleppo và một số thị trấn trong vùng biên giới Syria và Iraq. Hoa Kỳ mới đây đã phái 300 cố vấn quân sự đến Iraq để tăng cường các lực lượng an ninh của chính phủ và giúp thiết lập những trung tâm hành quân hỗn hợp để chống lại cuộc tiến công của ISIL. Các cố vấn Mỹ cũng cho máy bay không người lái bay trong không phận của Iraq để bảo vệ cho nhóm nhân viên quân sự Mỹ. Trong lúc các phiên quân Sunni tìm cách thay đổi ranh giới địa chính trị ở Iraq và Syria, Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu đã hô hào cho việc thành lập một quốc gia của người Kurd ở Iraq. Ông Netanyahu đã phát biểu như vậy hôm Chủ nhật trong một bài diễn thuyết tại một tổ chức nghiên cứu ở Tel Aviv. Người Kurd ở Iraq lâu nay vẫn muốn độc lập, tuy họ thừa nhận rằng đó là một điều không thực tế trong tình hình rối loạn của khu vực hiện nay. Các chính phủ Tây Phương cùng với Liên bang Thổ Nhĩ Kỳ là nước có đông người Kurd, tiếp tục phản đối việc chia cắt Iraq thành nhiều nước.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt. Tổng thống Barack Obama nói các phần tử chủ chiến được khủng bố thúc đẩy tại Iraq và Syria đã làm gia tăng mối đe dọa đối với an ninh của nước Mỹ. Thông tín viên VOA Michael Bowman ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Linh Đan trình bày sau đây.
Quân đội Iraq đã phát động cuộc phản công chống lại các phần tử cực đoan Sunni tại thành phố Tikrit ở miền Bắc. Giữa lúc các máy bay phản lực của Nga được chở đến nước này, có thể giúp cho lực lượng vũ trang Iraq giành được ưu thế chiến thuật. Trong khi cuộc xung đột giáo phái đẫm máu đang hoành hành ở Iraq, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói nhóm nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Levant, ISIL, là nhóm đang thu hút những phần tử chủ chiến cực đoan tại Iraq lẫn Syria, có thể tạo nên một mối đe dọa cho nước Mỹ.
They're gaining strength in some places. We've seen Europeans who are sympathetic to their cause traveling into Syria.
ISIL đang mạnh lên ở một số nơi. Chúng ta thấy những người châu Âu có cảm tình với lý tưởng của nhóm này đã đến Syria và nay có thể đến Iraq. Họ được tôi luyện trên chiến trường. Sau đó, họ trở về nước. Họ có hộ chiếu châu Âu. Họ không cần có visa để vào nước Mỹ.
Theo dân biểu Peter King của Đảng Cộng Hòa, tình hình này đòi hỏi Hoa Kỳ phải thực hiện những biện pháp để phòng ngừa.
Tổng thống Obama cần phải hết sức tích cực đối với việc này. Hiện nay Syria là mối đe dọa lớn nhất của chúng ta, bởi vì không những hàng ngàn người châu Âu có visa để vào nước Mỹ đang đi đến Syria, nhưng cũng có ít nhất 100 người Mỹ hay khoảng đó có mặt tại Syria hiện nay. Do đó, bất cứ người nào trong số này cũng có thể trở lại Hoa Kỳ và thực hiện các cuộc tấn công họ đã được huấn luyện tại Syria.
Theo Tổng thống Obama, Hoa Kỳ sẵn sàng hành động.
Chúng tôi bỏ ra rất nhiều thời giờ, và trong nhiều năm qua, chúng tôi đã ra sức làm việc để đảm bảo là công tác tình báo được tăng cường, ngõ hầu. Chúng ta có thể đối phó với mối đe dọa này. Chúng ta phải cải thiện công tác theo dõi, trinh thám và tình báo tại đó. Lực lượng đặc biệt sẽ có một vai trò và sẽ có những lúc chúng ta tấn công các tổ chức có thể làm hại chúng ta.
Những biện pháp an ninh được nâng cao sẽ được áp dụng trong tuần này và dịp lễ độc lập ngày 4 tháng 7.
Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA Tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA Tiếng Việt về Việt Nam và thế giới. Các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play. Trong 40 năm qua, di sản văn hóa của Campuchia đã bị đánh cắp trên quy mô lớn, với hàng ngàn cổ vật bị lấy đi từ hàng trăm địa điểm và được đưa lậu ra nước ngoài để bán cho các viện bảo tàng và những nhà sưu tập tư nhân trên khắp thế giới. Một cuộc nghiên cứu mới cho thấy phần lớn thủ phạm là những mạng lưới có tổ chức và hầu hết các cổ vật đã mất dạng và có lẽ không bao giờ tìm lại được. Từ Phnom Penh, thông tín viên Robert Carmichael của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày.
Trong khoảng thời gian từ khi cuộc nội chiến Campuchia bắt đầu vào năm 1970 cho tới khi chiến tranh chấm dứt 30 năm sau đó, các đền đài được xây từ hàng ngàn năm trước và những địa điểm lịch sử khác đã bị cướp phá một cách có hệ thống. Trong một vụ xảy ra hồi đầu thập niên 1970, binh sĩ chính phủ đã dùng một chiếc máy bay trực thăng của quân đội để chở các cổ vật từ cổ thành Pantai Chama được xây từ thế kỷ thứ 12 trong vùng Tây Bắc. Cũng tại nơi này vào năm 1998, các tướng lãnh của Campuchia đã đục phá 30 tấn cổ vật và chở sang Thái Lan trên 6 chiếc quân xa. Chỉ có một xe trong số đó bị chặn và cổ vật được trả về Campuchia. Số còn lại thì đã biến mất và có phần chắc là được mang bán trên thị trường chợ đen. Trong nhiều năm nay, các nhà nghiên cứu vẫn cho rằng những vụ đánh cắp cổ vật một cách táo tợn và có hệ thống như vậy chỉ là những vụ việc đơn lẻ. Họ cho rằng hầu hết di sản văn hóa Campuchia bị cướp phá bởi dân làng. Nhưng một cuộc nghiên cứu mới của các chuyên gia của Đại học Glasgow ở Scotland cho thấy là sự thể không phải là như vậy. Bà Tess Davis, một nhà khảo cổ học và là một luật sư tham gia cuộc nghiên cứu này, cho biết như sau. The organized looting and trafficking
of Cambodian antiquities was tied very closely. Việc cướp phá có hệ thống và mua bán lậu các cổ vật Campuchia có dính líu rất chặt chẽ với cuộc nội chiến Campuchia và với hoạt động tội phạm có tổ chức ở nước này. Nó bắt đầu với một cuộc chiến nhưng kéo dài rất lâu sau cuộc chiến, và trên thực tế nó là một hoạt động rất phức tạp, một hoạt động có tổ chức rất tinh vi để trực tiếp đưa cổ vật từ những nơi bị đánh cắp ở trong nước tới những nhà sưu tập, những viện bảo tàng và các công ty bán đấu giá hàng đầu trên thế giới.
Bà Davis nói rằng quân đội Campuchia và quân đội Thái Lan thường dính líu tới những vụ cướp phá cùng với các nhóm tội phạm. Dân chúng địa phương thường bị ép buộc tham gia như những công nhân. Các nhà nghiên cứu cho biết ở đoạn cuối của đường dây này ở Thái Lan là một tay môi giới ở Bangkok, chuyên làm trung gian giữa các phần tử tội phạm với các nhà sưu tầm cổ vật và các viện bảo tàng. Cuộc nghiên cứu của Đại học Glasgow là một phần chính của những nỗ lực quốc tế nhằm tìm hiểu cách thức hoạt động của thị trường cổ vật bị đánh cắp. Đây là cuộc nghiên cứu đầu tiên cho thấy toàn bộ quá trình từ chỗ cổ vật bị lấy đi tại các di tích lịch sử cho tới khi các cổ vật vào tay những nhà sưu tập. Sự tàn phá di sản văn hóa Campuchia thật là dữ dội, nhưng thỉnh thoảng cũng có một số tin đáng mừng. Hồi đầu tháng này, Campuchia đã nhận lại 3 bức tượng lớn bằng người thật mà kẻ cắp đã lấy đi từ khu đền Co Ke trong thập niên 1970 và bán ra nước ngoài. 2 bức tượng khác trong nhóm đó đã được Viện Bảo tàng Nghệ thuật Đô thị New York trả về Campuchia hồi năm ngoái. Bà Tess của Đại học Glasgow cho rằng các nước trên thế giới cần phải chú ý tới vấn đề là việc cướp phá và mua bán lậu cổ vật thường là được thực hiện bởi các nhóm tội phạm có tổ chức và những nhóm vũ trang.
Mối liên hệ đó phải là dấu hiệu cảnh báo cho thế giới ngày nay, vì chúng ta đang nhìn thấy sự việc giống hệt như vậy được lặp lại ngày hôm nay ở Ai Cập, Syria và Iraq. Việc này mang lại những hậu quả rất nghiêm trọng, không phải chỉ riêng cho các nước đó, mà còn cho nền kinh tế thế giới và cho nền an ninh toàn cầu. Tiền bạc mà những nhà sưu tầm ở New York bỏ ra để mua cổ vật trên thế giới đang đi vào túi của những người rất xấu, và tôi nghĩ rằng những người trong giới nghệ thuật cần phải can đảm nhìn nhận vai trò của mình đối với những gì đang xảy ra tại những quốc gia này.
Trong trường hợp của Campuchia, tình trạng tệ hại nhất của nạn đánh cắp cổ vật giờ đây đã chấm dứt, một phần là vì không còn bao nhiêu cổ vật để đánh cắp. Tuy nhiên, sẽ có nhiều di tích lịch sử khác được khám phá trong những năm tới đây, và có phần chắc là những cổ vật đó sẽ gặp nguy hiểm. Theo giáo sư Davis, cách tốt nhất để bảo vệ các di sản lịch sử là giảm thiểu mức cầu, và điều đó đòi hỏi các nước phải truy tố những người mua bán lậu cổ vật.
Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Đây là chương trình phát thanh trực tiếp của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Tiếp tục phần tin quốc tế, Bắc Triều Tiên cho biết nước này đã chuẩn bị đưa hai du khách Mỹ ra xét xử vì có các hành động chống lại nước này. Hãng tin chính thức của nhà nước KCNA ngày hôm nay đưa tin rằng hai ông Jeffrey Fowle và Matthew Miller đã có hành động thù nghịch mà lời khai của họ cũng như bằng chứng đã khẳng định điều đó. Truyền thông của nước Bắc Triều Tiên nói ông Fowle, 56 tuổi, đã nhập cảnh vào nước này hồi tháng 4 và bị bắt vì có các hành động không đúng với một du khách. Bình Nhưỡng cho biết ông Miller, 24 tuổi, cũng nhập cảnh vào Bắc Triều Tiên hồi tháng 4 và bị bắt sau khi xé visa du lịch rồi đề nghị được tị nạn. Hiện chưa có thông báo về ngày xét xử hai công dân Mỹ này. Bắc Triều Tiên cũng đã giam giữ nhà truyền giáo người Mỹ gốc Bắc Triều Tiên, Kenneth Bay, kể từ tháng 11 năm 2012. Hiện ông Bay phải chịu án 15 năm lao động khổ sai vì điều mà Bình Nhưỡng nói là có hành động thù nghịch chống lại Bắc Triều Tiên. Sang tin Trung Quốc, một trang web của nhà nước đưa tin các tòa án ở tỉnh Tân Cương, miền viễn Tây nước này đã tống giam 113 người hồi tuần trước vì các tội liên quan tới khủng bố cũng như các tội danh khác. TN.net ngày hôm qua đưa tin rằng các tòa án khu vực ở Kashgar đã tiến hành các phiên xử công khai hôm thứ Tư tuần trước để kết án 113 người vừa kể, trong đó có 4 người bị kết án tù chung thân. Khu vực giàu tài nguyên nơi sinh sống của sắc dân Hồi giáo thiểu số Uyghur đã chứng kiến tình trạng gia tăng bạo lực trong những tháng gần đây, dẫn tới một cuộc trấn áp kéo dài một năm mà Bắc Kinh gọi là các hoạt động chống khủng bố tại khu vực này. Ít nhất 380 người đã bị bắt giữ hồi tháng trước trong cuộc đàn áp bạo động ở Tân Cương. Một bản báo cáo của các chuyên gia về sức khỏe tâm thần nói rằng vận động viên điền kinh người Nam Phi Oscar Pistorius không bị tác động bởi khuyết tật hay bệnh lý về thần kinh khi bắn chết bạn gái Reeva Steenkamp. Phiên tòa xử vận động viên này về tội giết người tiếp tục ngày hôm nay sau khi tạm ngưng một tháng để một nhóm các chuyên gia về tâm thần và một chuyên gia tâm lý đánh giá tình trạng sức khỏe tâm thần của Pistorius. Tòa án đã yêu cầu tiến hành các cuộc đánh giá này sau khi một nhân chứng bên bị cho rằng Pistorius bị chứng rối loạn lo âu và điều đó có lẽ là yếu tố dẫn tới vụ bắn người hồi năm ngoái. Công tố viên Jerry Nell ngày hôm nay đọc hai đoạn trong bản báo cáo của các chuyên gia rằng không có yếu tố về sức khỏe tâm thần nào có thể đã giúp Pistorius không phải chịu trách nhiệm hình sự về vụ nổ súng. Các nhà lãnh đạo của Ukraine, Nga, Pháp và Đức ngày hôm nay lại chuẩn bị hội đàm trong khi sắp hết thời hạn ngưng bắn ở miền đông Ukraine cũng như sắp hết thời hạn để Nga tránh các biện pháp trừng phạt mới của Liên hiệp châu Âu. Sau khi các bên lãnh đạo tham gia một cuộc điện đàm bốn bên kéo dài 12 tiếng, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày hôm qua cảnh báo rằng lệnh ngưng bắn mà ông tuyên bố hôm 20 tháng 6 sẽ kéo dài qua đêm thứ hai. Liên hiệp châu Âu hiện đe dọa sẽ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nếu Nga không dùng ảnh hưởng của mình để thuyết phục các phần tử đòi ly khai thân Nga ở Ukraine. Văn phòng của Tổng thống Pháp François Hollande nói rằng các nhà lãnh đạo nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng họ đặt hy vọng đạt được các kết quả vào ngày thứ hai. Cho dù có lệnh ngưng bắn, giao tranh vẫn tiếp diễn ở miền đông Ukraine và tại đây các phần tử đòi ly khai đã chiếm một số khu vực và đụng độ với các lực lượng Ukraine trong vài tháng qua. Một đài truyền hình nhà nước của Nga ngày hôm nay nói rằng một trong những người quay phim của đài đã thiệt mạng đêm qua trong khi tới đưa tin ở Donetsk. Các cuộc đối thoại ngày hôm qua giữa các nhà lãnh đạo diễn ra trong khi hơn 1.000 người biểu tình ở Kiev thúc giục Tổng thống Ukraine xúc tiến một hướng đi khác sau khi xảy ra các cuộc đụng độ với những kẻ đòi ly khai thân Nga cuối tuần qua. Những người biểu tình tuyên bố lệnh ngưng bắn đơn phương với các lực lượng thân Nga đã hết và việc Kiev giả vờ không biết điều đó sẽ đẩy các binh sĩ Ukraine vào vòng nguy hiểm.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được đài VOA cập nhật. Xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Đây là chương trình phát thanh trực tiếp của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quân đội Pakistan cho biết đã phát động một cuộc tấn công trên bộ nhắm vào các cứ địa của Taliban nằm gần biên giới với Afghanistan sau khi sơ tán khoảng nửa triệu cư dân địa phương cũng như tiến hành 2 tuần không kích. Quân đội ngày hôm nay cho biết đã bắt đầu tiến hành các cuộc lục soát từng nhà một ở Miranshah, một cứ địa ở Bắc Waziristan, để truy lùng các nhóm chủ chiến hoạt động ở cả Pakistan lẫn Afghanistan. Quân đội nói rằng khoảng 15 phần tử chủ chiến đã bị triệt hạ trong đợt tiến quân ban đầu. Kể từ khi bắt đầu chiến dịch không kích hôm 15 tháng 6, quân đội cho biết đã hạ sát hơn 330 kẻ bị nghi là các phần tử khủng bố. Tuy nhiên, hành động của quân đội đã buộc gần nửa triệu người, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, phải bỏ chạy đi lánh nạn. Hoa Kỳ tuần trước thông báo đã đóng góp thêm 8 triệu đô la để giúp chính phủ Pakistan đáp ứng các nhu cầu về lương thực và dinh dưỡng của những người bị thất tán trong nước. Các đồng minh của Pakistan, đặc biệt là Hoa Kỳ, nhiều năm qua đã thúc giục chính quyền Islamabad tiêu diệt các cứ địa của Taliban ở Bắc Waziristan. Trong khi đó, thưa quý vị, các cuộc hành quân để truy dẹp phe Taliban Pakistan, còn được gọi là TTP, và những tổ chức liên kết khác được phát động sau khi những cuộc hòa đàm giữa chính phủ của Thủ tướng Sharif và TTP không mang lại kết quả nào. Trong khi quân đội tuyên bố là các cuộc hành quân thành công, chính phủ đang đối mặt với điều nhiều nhà phân tích gọi là cuộc khủng hoảng nhân đạo. Hàng trăm ngàn người đã phải rời bỏ nhà cửa để tìm nơi trú ẩn an toàn. Chính phủ đã thiết lập nhiều trại cứu trợ. Thủ tướng Nawaz Sharif đã đến thăm một trại hôm thứ Sáu để trấn an người dân là chính phủ đã hỗ trợ cho họ. Ông nói chính phủ cùng với quân đội đang nỗ lực để giải quyết vấn đề và ông nói là ông hy vọng từng bước một những khó khăn sẽ chấm dứt. Tuy nhiên, Ban Diwa của đài VOA tường trình từ khu vực rằng là nhiều người than phiền là khó kiếm được lương thực và tiếp cận được những cơ sở y tế cần thiết.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình từ Sydney của Cộng tác viên Ngọc Hân trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.